khả năng cử động. Albert tiếp tục. Tôi sẽ nói ngắn gọn. Bạn cần những gì tôi nói với bạn. Đó chỉ là một phần nhỏ trong những điều tôi biết. Chỉ là những gì bé nhỏ trong một phân tử so với những gì tôi đã nhìn thấy ở đây. Nhưng nó sẽ đi bên cạnh bạn suốt cuộc đời còn lại. Bạn sẽ thấu hiểu bằng tình yêu của chúng tôi, chân lý và sự hiểu biết của chúng ta về nhau. Tôi phải thật ngắn gọn, tôi không có nhiều thời gian. Tôi vẫn bất động và lặng yên với ánh sáng phía trên đầu giường. Tôi không chỉ cảm thấy một mình Albert, có những người khác đi cùng với anh ấy, chỉ dẫn anh ấy, và bằng cách nào đó, anh ấy được cho khoảng thời gian này để tiếp xúc với tôi. Cách nói chuyện của anh ấy trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy an toàn và thư giãn. Ánh sáng nhỏ bé này là có thật. Nó khác với bất cứ thứ gì tôi từng biết, từng nghe và thậm chí chưa tưởng tượng đến. Nó là một món quà mà tôi vinh dự được chia sẻ. Bây giờ, tôi đã nhận biết được sự khác biệt. Bạn sẽ hiểu nhiều hơn qua việc tự tử của tôi. Khi tôi còn sống, tôi đã nghĩ cuộc sống chỉ có giá trị khi mọi thứ diễn ra theo hướng tốt đẹp. Nếu tôi có sức khỏe, có tiền hoặc có một đời sống tình cảm tốt thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Bây giờ tôi đã nhận biết khác đi. Cuộc sống chỉ đáng giá khi nó diễn ra theo cách mà tôi đang nghĩ. Mọi khoảnh khắc của cuộc sống đều quan trọng. Joanne, bạn phải sống cuộc đời của chính mình. Bạn phải đi càng xa càng tốt có thể. Hãy biết trân trọng tất cả mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Chúng đều quan trọng như nhau trong tất cả mọi hoàn cảnh, kể cả những hoàn cảnh mà bạn chưa bao giờ trải nghiệm. Những điều tốt đẹp, xấu xa, khỏe mạnh, ốm đau, hạnh phúc, buồn rầu, lo sợ, chán nản, tất cả đều như nhau. Với mỗi hơi thở, mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống, bạn đang giải quyết những việc mình phải làm. Mọi thứ đều được kết nối với nhau và đều kết nối với điều gì đó vĩ đại. Tất cả chúng ta là một. Bạn là một phần của sự vĩ đại. Tất cả chúng ta là một phần của một mục đích lớn hơn nhiều. Tất cả mọi người, dù tốt hay xấu, đều có một mục đích mà bạn không thể thấu hiểu ngay được. Tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, tất cả mọi thời điểm đều mang một ý nghĩa. Tất cả chúng ta là một. Bây giờ, bạn phải sống trọn vẹn từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Bạn tạo ra cuộc đời bạn trong từng khoảnh khắc. Sự phát triển được dựa trên quá khứ. Sự phát triển tâm linh được phát triển dựa trên những việc từ quá khứ. Tất cả các kinh nghiệm đã qua sẽ xây dựng nên các tòa nhà. Tất cả mọi khoảnh khắc trong cuộc sống là những hạt cát tạo nên tòa nhà đó. Chúng ta, những hạt cát nhỏ bé, những hạt cát trên bãi cát của tạo hóa. Mỗi chúng ta là một vũ trụ kết nối với những vũ trụ khác. Sự phát triển tâm linh của mỗi người tạo ra sự phát triển tâm linh tổng thể. Ý chí tự do và sứ mạng tâm linh là hai lộ trình đưa đến cùng một nơi. Chúng không tách biệt nhau, không phải là cái tách biệt mà là cái toàn thể. Tất cả mọi thứ sẽ tiến hóa, phát triển và chuyển biến để hợp nhất với cái vô hạn. Mỗi hơi thở từ những vấn đề của cuộc sống. Bạn phải sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Mỗi hơi thở của cuộc sống đều chứa đựng ý nghĩa và mục đích cho chính bạn và cho mọi người, bao gồm cả những khoảnh khắc đau đớn và bất hạnh. Bạn và tất cả mọi người luôn có lý do để tồn tại trên cõi đời này. Tất cả mọi sự đau khổ đều được kết nối với những điều tốt đẹp nào đó mà ngay bây giờ bạn chưa đủ khả năng để thấu hiểu. Mỗi hơi thở và mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều quan trọng. Trong mỗi hơi thở, mỗi khoảnh khắc, bạn quả thật đã hoàn thành và giải quyết được rất nhiều điều, đến nỗi bạn chưa thể thấu hiểu và nhận ra ngay bây giờ. Những gì tôi vừa nói với bạn là một phần rất rất nhỏ từ những bài học mà tôi đã học được sau khi chết. Annie Besant, cơ thể vi tế, vật chất vi tế, tất cả mọi nguyên tử vật lý, đều được bao quanh bởi vật chất vi tế. Thế giới vi tế hình thành một nền tảng cơ bản cho thế giới vật lý. Vật chất được tạo ra từ vi tế. Vật chất vi tế là một phương tiện của Jiva. Hạt của tạo hóa đã tạo ra tất cả. Bằng các hạt của vật chất vi tế hiện hành xung quanh của các Jiva, nó duy trì và nuôi dưỡng tất cả các hạt của vật chất vật lý. Dòng Jiva này không chỉ tạo ra nguồn sinh lực sống, mà còn tạo cả từ trường, điện từ, hóa chất, các dạng năng lượng, lực hút, lực kết dính, lực đẩy và tất cả mọi thứ khác để tạo ra cuộc sống. Vũ trụ vật lý chỉ là một con cá trong đại dương của sự hợp nhất. Từ thế giới vi tế để đi vào thế giới vật lý, Jiva vượt qua tầng năng lượng cuối cùng, sau đó trở thành phương tiện của tất cả những nguồn năng lượng thấp nhất, tạo ra thế giới vật chất vật lý mà chúng ta đang nhìn thấy. Cơ thể vi tế. Mọi người chúng ta đều làm việc không ngừng thông qua cơ thể vi tế, nhưng một vài công việc lại chỉ được thực hiện bởi cơ thể vật lý. Không có hoạt động của cơ thể vi tế thì sẽ không có sự kết nối giữa thế giới bên ngoài với tâm trí bên trong con người. Không có sự kết nối giữa các giác quan vật lý và sự nhận thức bằng tâm trí của họ. Những tác động trở thành những cảm giác trong cơ thể vi tế và sau đó được nhận biết bởi tâm trí. Cơ thể vi tế là trung tâm của cảm giác, được nhắc đến như con người vi tế, tương tự như việc gọi cơ thể vật lý là con người vật lý. Nhưng dĩ nhiên cũng chỉ là một phương tiện, một vỏ bọc thông qua cơ thể này. Con người kết nối với cơ thể vật lý để cảm nhận được vật chất. Cơ thể vi tế đặc biệt nhạy cảm với những cảm giác, ý nghĩ. Vật chất vi tế phản hồi nhanh hơn nhiều so với vật chất vật lý với mỗi tác động từ thế giới tâm trí. Ý thức căn nghiệp. Cơ thể vi tế là phương tiện ý thức của căn nghiệp, nơi chứa đựng những đam mê, khát vọng và bản năng động vật. Trung tâm của các giác quan, nơi tất cả những xúc cảm nảy sinh, màu sắc của cơ thể vi tế liên tục thay đổi khi nó rung động với những ảnh hưởng của ý nghĩa. Nếu một người đánh mất bình tĩnh, sẽ xuất hiện ánh sáng lóe lên màu đỏ tươi. Nếu anh ta cảm nhận tình yêu thương, rung động sẽ tạo màu đỏ thẫm nhẹ nhàng. Những suy nghĩ cao thượng và nhân ái sẽ tạo ra những vật chất vi tế tương ứng mịn hơn, nhẹ nhàng hơn. Và trên cơ thể vi tế, chúng tôi nhận thấy sự tan biến những hạt nặng và dày đặc. Chúng được thay thế bởi những hạt tốt lành hơn. Cơ thể vi tế của một người có suy nghĩ tầm thường và bản năng sẽ có tính chất thô kệch, nặng nề, dày đặc và có màu tối, biểu hiện của sự mất kiểm soát đối với cơ thể vật lý. Trong khi đó, một con người tiến hóa hơn với những ý nghĩ cao thượng thì cơ thể vi tế đẹp hơn, tinh khiết hơn, rực rỡ và có sáng suốt hơn. Một cái gì đó rất đẹp. Cơ thể vi tế đi ra ngoài. Cơ thể vật lý đi vào giấc ngủ và cơ thể vi tế thoát ra khỏi cơ thể vật lý. Chúng ta thấy được chính bản thân chúng ta một cách hoàn toàn tỉnh thức. Cơ thể vi tế nhìn rất rõ ràng, gọn gàng, giống y như một con người và con người có khả năng sử dụng nó như một phương tiện. Một phương tiện hiệu quả hơn so với cơ thể vật lý. Anh ta sẽ tỉnh thức hơn, làm được nhiều việc hơn, chính xác hơn với sự hiểu biết lớn hơn so với khi anh ta bị bó buộc trong phương tiện vật lý nặng nề. Anh ta có thể di chuyển một cách tự do và nhẹ nhàng, vượt qua bất kỳ khoảng cách nào mà không làm phiền đến cơ thể đang ngủ trên giường. Một người khi đã làm chủ cơ thể vi tế, dĩ nhiên có thể rời khỏi cơ thể vật lý bất cứ lúc nào và đi gặp bạn bè ở bất kỳ đâu. Nếu người đó đến gặp một vị thầy tâm linh đã phát triển được khả năng nhìn thấy cơ thể vi tế, vị thầy đó sẽ nhìn thấy anh ta dưới dạng vi tế. Nếu người bạn ấy không có khả năng đó, người đó sẽ tạo ra một dải năng lượng vật chất bao xung quanh và giúp người bạn nhìn thấy được bằng đôi mắt vật lý. Vỏ bọc vi tế. Một con người còn ở mức độ tiến hóa thấp hoặc động vật, thì cơ thể vi tế chứa những vật chất vi tế thô nặng, dày đặc và nó kềm giữ anh ta xuống mức độ thấp nhất của Kama Loka. Nếu vỏ bọc này không phát triển, con người vẫn còn bị giam hãm và chịu ảnh hưởng không tốt tại khu vực này của thế giới vi tế. Khi lớp ngoài cùng của vỏ bọc này bị phân rã, con người tiến lên mức độ tiếp theo của thế giới vi tế, hoặc chính xác hơn, anh ta có thể kết nối được với phần rung động tiếp theo của vật chất vi tế. Vì thế, trông anh có vẻ đang trở thành một con người mới. Anh ta lưu lại tại phần rung động, tần số rung động thứ 6 của cơ thể vi tế, cho đến khi phần rung động này được tan rã. Lúc này anh ta chuyển lên tầng rung động thứ 5. Sự lưu lại của anh ta trên mỗi tầng rung động tương ứng với sức mạnh của những tầng rung động trong cơ thể vi tế bởi một lượng vật chất vi tế nhất định. Devachan. Khi con người vượt qua Kama Loka để tiến lên Devachan, anh ta không thể mang trong mình những ý nghĩ của sự xấu xa được. Vật chất vi tế không thể tồn tại ở cấp độ Devachan, và Devachan không lưu giữ những rung động thô kệch của sự tham lam và ham muốn xấu xa. Tái sinh. Khi luân hồi, anh ta mang theo tất cả mọi rung động và biểu hiện chúng ra bên ngoài. Bằng mối liên hệ điện từ giữa hai thế giới, cơ thể vi tế được thể hiện ra bên ngoài bằng cơ thể vật lý tương đồng với bản chất tự nhiên của anh ta, và tiếp tục một cuộc sống mới tương tự như cơ thể vi tế của anh ta tại cuộc sống trước. Cuộc sống của con người là liên tục. Cuộc sống của con người là liên tục, không gián đoạn. Mỗi cuộc sống trên trái đất của chúng ta được kết nối với nhau và không tách rời. Các quá trình tẩy rửa và phát triển cũng diễn ra liên tục và được thực hiện thông qua nhiều cuộc sống liên tiếp trên trái đất. Tìm lại, đến một lúc nào đó, một cá nhân sẽ cảm thấy chán chường với những cảm giác mệt mỏi, với những xúc cảm hiện tại. Vì thế, con người đó sẽ không còn chấp nhận cam chịu nữa. Anh ta quyết định sẽ phá vỡ những gông xiềng đang giam cầm trong cơ thể để phát triển lên. Tại sao chúng ta phải kéo dài sự chịu đựng của mình, trong khi chúng ta hoàn toàn đủ khả năng để phá vỡ nó bất cứ lúc nào? Không ai có thể giúp chúng ta làm việc này, và không ai có thể mang lại sự tự do cho chính chúng ta. Chúng ta có quyền lựa chọn, sự tự do ý chí, và vì lẽ đó, đến một ngày, tất cả chúng ta phải cùng nhau đi lên một thế giới cao hơn. Vì sao chúng ta không bắt đầu cùng một lúc để phá vỡ xiềng xích và xác nhận dòng dõi siêu phàm của chúng ta ngay bây giờ? Geoffrey Hodgson. Cơ chế của sự sinh. Tại thời điểm nảy mầm, các nguyên tử vật lý được một thiên thần gắn vào các tế bào sinh đôi mới được hình thành. Sự hiện diện của các nguyên tử bền vững này được tạo ra bởi bản ngã. Năng lượng tạo hóa hoặc nguồn sinh lực ở thế giới vi mô đem đến cho các tế bào sinh đôi những động lực và khuynh hướng phát triển sinh học phù hợp với thế giới. Năng lượng sáng tạo đi đến các nguyên tử vĩnh viễn và tế bào sinh đôi tạo ra các kết quả sau. Thứ nhất, thành lập một trường quy định toàn bộ các xu hướng tạo ra tế bào mới. Cơ quan mới, tương tự như việc hình thành một vành đai ánh sáng hình tròn bao xung quanh mặt trời để quy định giới hạn và bảo vệ trước sự xâm nhập và tác động của các vật thể lạ. Thứ hai, sự hòa hợp của vật chất trong trường năng lượng này. Năng lượng sáng tạo sắp xếp các vật chất xung quanh vào những tần số rung động thích hợp để tạo ra một cá nhân chuẩn bị cho việc luân hồi. Thứ ba, tạo ra một hình dạng. Hình dạng này có thể được gọi là một khuôn mẫu của cơ thể vật chất sẽ được xây dựng sau này. Khuôn mẫu được tạo ra trước khi sinh, xuất hiện rất sớm sau khi thụ thai, tạo ra trước một cơ thể năng lượng vi tế của sự rung động, của năng lượng, của ánh sáng, của những căn nghiệp archetype có từ trước. Một kế hoạch phát thảo. Bên trong khuôn mẫu có thể nhìn thấy các dòng chảy năng lượng, hoặc nguồn sinh lực sống. Mỗi dòng chảy có tần số khác nhau. Một kế hoạch phát thảo của toàn bộ cơ thể. Tất cả mọi thông tin tương lai được miêu tả dưới dạng năng lượng căn bản. Sản phẩm cuối cùng là chính những dòng năng lượng này nhưng ở một tần số khác. Các dây thần kinh, não và tất cả các cơ quan được mã hóa bởi mỗi dòng năng lượng trên mỗi tần số cụ thể. Sự rung động của các vật vi tế là yếu tố làm cho các nguyên tử hợp thành các phân tử để tạo ra các loại mô một cách chính xác. Các phân tử này được thu hút về phía các dòng năng lượng và được sắp đặt vào những nơi thích hợp trong cơ thể đang phát triển nhờ những rung động tương tự nhau. Vì vậy, tất cả các phần của cơ thể vật lý, cả về cấu tạo vật chất bên trong lẫn hình dạng bên ngoài, đều thích hợp một cách chính xác với bản ngã. Nghiệp xấu sẽ tạo ra các dị tật, bệnh tật, thể hiện sự không hòa hợp trong khuôn mẫu hoặc làm tắc nghẽn các nguồn năng lượng trong các mô hình đã được xây dựng. Linh hồn tự nhiên đến. Thứ tư, sự bắt đầu của một quá trình luân hồi để tạo ra một thực thể mới là sự tổng hợp của nhiều yếu tố cộng hưởng với nhau. Như vậy, khi linh hồn tự nhiên đến, lập tức có được các mối liên hệ, những sự rung động khác từ thế giới xung quanh. Đến nơi, họ đi vào thế giới vật chất, nhận ra môi trường và những rung động hòa hợp đó. Với những quy luật của tạo hóa, họ hợp nhất với bản thân, hợp nhất với toàn bộ sự rung động của vật chất, hợp nhất với cấu tạo cơ thể. Các thiên thần tạo hóa ở tần số vi tế và tinh thần, ngoài việc trông nom các quá trình xây dựng cơ thể theo bản năng, theo mong muốn tự nhiên, họ còn liên quan tới việc xây dựng và điều chỉnh của cơ thể của ý thức. Điều này bao gồm thể chất của cơ thể, hệ thống bộ não cột sống với 7 dây thần kinh và các trung tâm nội tiết, xương cùng, lá lách, các mạng lưới thái dương chằng chịt, trái tim, cổ họng, tuyến yên và tuyến tùng. Ở cấp độ năng lượng vi tế, các luân xa phải được điều chỉnh một cách hoàn hảo để các cơ quan vật lý hoạt động hiệu quả nhất. Tương tự như vậy, trong cơ thể vi tế và tinh thần, 7 luân xa dần dần phải thích nghi được với phần năng lượng và phần vật lý của cơ chế. 7 sự biểu hiện khác nhau trong cơ thể, 7 kênh năng lượng để hấp thu các trải nghiệm được cung cấp cho bản ngã bởi các luân xa và các trung tâm vật lý tương ứng với chúng. Các luân xa của con người là sự tượng trưng của 7 vòng xoáy năng lượng tương ứng trong thế giới nguyên thủy mặt trời, mang lại nguồn sinh lực sống được tạo ra từ thế giới tạo hóa thông qua cơ thể nhân quả. Nghiệp quả được dần dần giải quyết sẽ dẫn đến sự vận hành hoàn hảo cho hệ thống luân xa. Hoạt động của mỗi luân xa sẽ hoàn toàn hài hòa. Tất cả các luân xa hòa hợp với nhau và với các phần cơ thể mà chúng liên quan. Trong điều kiện như vậy, sự hoàn hảo về sức khỏe và hiệu suất của các chức năng hoạt động được đảm bảo. Khi có sự bất hài hòa được tạo ra bởi tội lỗi, khủng hoảng tinh thần, tình cảm, thể chất, hệ quả tất yếu sẽ dẫn đến các tắc nghẽn tại các luân xa và các chức năng sẽ không hoạt động hoàn hảo. Nghiệp quả của bệnh tật xuất hiện chủ yếu khi các rung động cơ bản bị nhiễu loạn. Sự phá vỡ nhịp điệu của tuần hoàn năng lượng gây ra bệnh tật trong cơ thể vật lý. Với phương pháp chữa bệnh tâm linh, một loạt những điều chỉnh từ bản ngã, cơ thể vật lý cao cấp và các luân xa đối với cơ thể vật lý, tẩy rửa các vật chất không hài hòa, khôi phục sự hòa hợp của các dòng chảy tự do và không bị cản trở của sinh lực sống trên toàn bộ các cơ thể tự nhiên. Michael Newton, nhóm linh hồn. Chuyến hành trình trở về nhà. Sự sắp đặt vào mỗi nhóm được xác định bởi trình độ của linh hồn. Sau cái chết vật lý, mỗi linh hồn trở về nhà tại một nơi dành riêng cho mình, miễn là họ không phải là một linh hồn quá trẻ hoặc bị cô lập vì các lý do khác. Các linh hồn trong cùng một nhóm là những người bạn thân thiết, có cùng mức độ của sự tỉnh thức. một nhóm linh hồn. Khi con người trong trạng thái nhập định nói về nhóm linh hồn, họ nói về một nhóm các thực thể được kết nối thường xuyên. Chẳng hạn như trong một gia đình loài người, các thành viên ngang hàng có sự nhạy cảm với nhau. Điều đó vượt xa khái niệm của chúng ta trên trái đất. Nhóm tâm linh. Nhóm tiếp theo bao gồm các linh hồn cũng được sắp xếp theo hình thức nhóm để hỗ trợ cho toàn bộ cộng đồng ít liên quan hơn với nhau. Nhóm thực thể thứ hai này được tạo thành từ những thực thể tiến bộ của các nhóm linh hồn thứ nhất. Nhóm tâm linh xuất hiện liên tục. Trong các nhóm này, mỗi nhóm có khoảng 1.000 linh hồn. Nhiều nhóm thứ nhất sẽ tạo nên một nhóm thứ hai và sẽ ít có mối quan hệ hoặc không có liên hệ nào. Rất hiếm khi tìm thấy được những linh hồn là thành viên của cả hai nhóm tâm linh khác nhau. Thường thì các linh hồn trong các nhóm khác nhau sẽ không liên quan tới nhau bởi vì số lượng linh hồn không cần thiết phải quá nhiều trong một nhóm. Vòng tròn nội bộ. Các nhóm linh hồn nhỏ có số lượng khác nhau, có thể từ 3 đến 25 linh hồn. Một nhóm linh hồn thường có khoảng 15 thành viên, được gọi là vòng tròn nội bộ. Bất kỳ hoạt động liên hệ nào giữa các thành viên trong các nhóm sẽ được tạo ra bởi những bài học được rút ra trong một lần hóa thân. Điều này có thể là do sự kết nối từ quá khứ hoặc những điểm tương đồng điển hình mà các linh hồn có liên quan. Các linh hồn tạo mối quen biết giữa các thành viên trong các nhóm khác nhau thông qua những vai trò nào đó trong cuộc sống trên trái đất. Ví dụ, một người bạn thân học cùng lớp hồi trung học, nhưng người ấy bây giờ chỉ gặp tại các cuộc họp lớp. Các thành viên trong cùng một nhóm linh hồn liên kết rất khăng khít với nhau. Các nhóm linh hồn liên kết chặt chẽ thường bao gồm những linh hồn cùng chí hướng, mục tiêu chung để có thể tiếp tục làm việc với nhau. Thông thường, họ chọn sự tái sinh để sống chung với nhau như người thân và bạn bè trên trái đất. Swami Sivananda. Cái chết là sự chuyển tiếp. Khi linh hồn đi vào một cơ thể được gọi là sự sanh. Khi linh hồn rời khỏi cơ thể được gọi là cái chết. Một cơ thể chết khi linh hồn vắng mặt. Cái chết là sự tách rời linh hồn ra khỏi cơ thể vật lý. Cái chết là một cánh cửa mở ra từ cuộc sống này đến một cuộc sống khác. Cái chết là sự chấm dứt hoạt động thể chất hoặc vật lý, sự vận hành hữu cơ và ý thức vật chất. Cái chết là một quá trình chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, một sự thay đổi hình thức của ý thức sang một thế giới khác, thế giới vi tế hoặc tinh thần. Cái chết không chấm dứt đặc tính của bạn và sự tự nhận thức của bạn. Nó chỉ đơn thuần mở ra cánh cửa đến với một hình thức cao hơn của cuộc sống. Cái chết chỉ là cửa ngõ đi vào một cuộc sống cao cấp hơn. Cuộc đời được vận hành để đạt được mục đích nào đó của vũ trụ và cuộc sống cứ tiếp diễn cho đến khi nó hợp nhất được với sự vô tận vĩnh cửu. Cái chết không phải là kết thúc của sự sống. Nó chỉ là một mặt của cuộc sống. Nó chỉ là một sự tự nhiên trong quá trình diễn tiến của sự sống. Nó cần thiết cho sự tiến hóa của bạn. Chết không phải là sự phủ nhận của cuộc sống. Nó chỉ là một giai đoạn của cuộc sống. Sự sống không ngừng vận động. Trái cây héo rụi, nhưng còn lại hạt là vẫn còn tràn trề sự sống. Hạt giống chết, nhưng một cây lớn sẽ mọc ra từ hạt giống. Cây tàn rụi, trở thành than, nhưng bên trong nó vẫn có một sự sống dồi dào. Nước biến mất, nhưng nó trở thành hơi nước vô hình. Trong đó chứa đựng một sự sống mới dồi dào. Đá biến mất, nó sẽ trở thành vôi, và đó là cuộc sống mới phong phú. Lớp vỏ vật lý chỉ được bỏ đi và sự sống vẫn tồn tại. Một con người có nhận thức đúng đắn và trí tuệ thông thái thì không sợ chết. Người ấy biết rằng chết chỉ là một cánh cổng của cuộc sống. Cái chết với anh ta không phải là một bộ xương đi cùng với một thanh kiếm để chấm dứt cuộc sống, mà là một thiên thần có chiếc chìa khóa vàng để mở ra cánh cổng dẫn anh ta đến sự tồn tại đầy đủ, hạnh phúc và rộng lớn hơn. Sự sinh tiếp sau sự chết cũng giống như thức dậy sau khi ngủ. Bạn sẽ lại tiếp tục công việc mà bạn đã rời đi trong cuộc sống trước đây. Vì vậy, đừng sợ cái chết. Sống và chết chỉ là cánh cửa xuất nhập cảnh trên sân khấu ở địa cầu này. Giống như bạn chuyển từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác, linh hồn cũng chuyển sang một cơ thể khác để thu gặt được thêm kinh nghiệm. Cũng giống như một người cởi bỏ bộ quần áo đã sờn cũ để mặc một bộ mới hơn. Vì vậy, chúng ta cũng rời bỏ cơ thể vật lý đã hao mòn hỏng hóc này để chọn cho mình một cơ thể mới. Này bạn, chẳng việc gì phải sợ cái chết cả. Cái chết chỉ là ảo tưởng. Cái chết chỉ là sự tan rã của vật chất, là nghệ thuật của sự bất tử, Amara. Neon Donald Walsh, tự tử không phải là sự giải thoát. Hai điều kiện để định nghĩa một cái chết là sự tự tử. Bạn ý thức về những gì bạn đang làm, có nghĩa là bạn phải lựa chọn cái chết một cách có ý thức. Bạn tự lựa chọn cái chết cho mục đích trốn thoát, chứ không phải cho việc hoàn tất cuộc sống của bạn. Cái chết là một khoảnh khắc mạnh mẽ của sự sáng tạo và nó được thiết kế để hướng đến một điều gì đó, chứ không phải để trốn chạy khỏi một việc nào đó. Họ vẫn ổn. Thực ra, những người chọn con đường tự tử vẫn ổn. Họ vẫn ổn, họ vẫn được yêu thương và không bao giờ từ bỏ Thượng Đế. Họ chỉ đơn giản là đã không đạt được những gì họ đã đặt ra để làm. Hiểu được điều này là việc quan trọng cho những ai đang dự liệu việc tự sát. Không có gì là sự trừng phạt cả. Không có những điều như sự trừng phạt trong kiếp sau, giống như những gì bạn nghĩ. Chỉ là những người đã bị bỏ lại phía sau trong quá trình tiến hóa, đó mới là sự trừng phạt. Tuy nhiên, họ sẽ gặp một cú sốc lớn. Một số người không thể hoàn toàn quay lại được trạng thái cân bằng như lúc đầu. Tất cả trong số họ cảm thấy một sự mất mát rất lớn. Nhiều người trải qua phần còn lại của cuộc sống của chính họ để đổ lỗi cho bản thân. Họ tự hỏi họ đã làm sai những gì. Họ nói rằng họ đã có thể thay đổi vài điều gì đó. Điều đáng buồn là những người đã tự kết thúc cuộc sống của chính họ lại tưởng tượng rằng họ sẽ có thể thay đổi mọi thứ, nhưng họ không thể làm được. Kết thúc cuộc sống của bạn để thoát khỏi một cái gì đó sẽ không tạo sự giải thoát nào cả. Nếu bạn đang nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống của bạn để thoát khỏi một cái gì đó, bạn nên biết rằng bạn đang dự tính một cái gì đó mà bạn không thể làm được. Không tồn tại một khoảng trống. Ước muốn tránh khỏi sự đau đớn là điều bình thường. Tất cả chỉ là một phần trong điệu nhảy cuộc sống của con người. Tuy nhiên, trong thời điểm đặc biệt của điệu nhảy đó, một người lại đang cố gắng đẩy chính mình ra khỏi cái gì đó mà linh hồn đến với cơ thể vật lý để trải nghiệm, chứ không phải để thoát khỏi điều này. Nhưng vì người đó đã nếm trải và nhận thấy kinh nghiệm này thật đau đớn và khó khăn, họ quyết định tìm cách để bước vào một khoảng trống, nơi không có gì để đối mặt và không có gì để lo sợ. Họ không bước vào một khoảng trống nào cả, vì không có khoảng trống để bước vào. Khoảng trống mà họ nghĩ không tồn tại. Không có bất cứ khoảng trống nào trong vũ trụ. Không có một nơi nào cả. Không có nơi nào là nơi không có gì. Ở khắp mọi nơi bạn đi, khoảng trống luôn luôn được làm đầy bởi một cái gì đó. Bạn sẽ phải đối mặt với những gì bạn đã tạo ra. Bạn sẽ phải đối mặt với tất cả những gì bạn đã tạo ra ở bất cứ nơi nào bạn đến, và bạn không thể thoát khỏi chúng. Bạn cũng không muốn, bởi vì bạn đã sáng tác để tạo chính mình. Nó sẽ không thể giúp được bạn khi bạn bước ra khỏi nó. Bạn không thể khiêu vũ xung quanh nó. Bạn chết với những điều gì, thì bạn sẽ tiếp tục sống với những điều đó. cái chết là tuyệt vời, nhưng nó không tuyệt vời hơn cuộc sống. Trong thực tế, cái chết là sự sống, chỉ đơn giản là tiếp tục theo cách khác nhau. Một cuộc sống vật lý khác, bạn sẽ bắt gặp mình ở thế giới bên kia của cái chết, và tất cả những tình trạng bạn mang theo vẫn sẽ ở đó. Sau đó, bạn sẽ làm điều mỉa mai nhất rằng bạn sẽ cung cấp cho mình một cuộc sống vật lý mới để tiếp tục đối mặt với những gì bạn đã không vượt qua được trong cuộc sống vừa rồi của bạn. Mục đích của đời sống vật chất là để cung cấp cho bạn một bối cảnh mà trong đó bạn có thể trải nghiệm những gì bạn lựa chọn để phát triển tâm thức của chính mình. Và như vậy, bằng cách rời khỏi đời sống vật lý, bạn sẽ không thoát khỏi gì cả. Bạn chỉ sẽ lại đặt mình quay trở lại ngay vào đời sống vật lý và vào tình huống mà bạn đang tìm cách thoát khỏi. Bạn hãy chọn việc bắt đầu lại một lần nữa ngay bây giờ. Bạn sẽ không thấy điều này như là một sự trừng phạt, sự bắt buộc hoặc gánh nặng, bởi vì bạn sẽ làm điều này bằng tất cả ý chí tự do của riêng bạn. Sự hiểu biết này cũng là một phần của quá trình tự sáng tạo bản thân để tồn tại. Cuộc sống tương tự được tạo ra một lần nữa. Tự tử là việc dùng cái chết để trốn tránh, nhưng nó sẽ tạo ra cuộc sống tương tự thêm một lần nữa, với những thử thách và trải nghiệm tương tự. James Van Raff, Những thế giới tâm linh, tâm linh. Một sự diễn tả rất đẹp về mặt ngôn từ rằng chúng ta đang ở trên một hành trình không có kết thúc giữa nơi này và thiên đàng. Bất kỳ cuộc hành trình nào chúng ta dấn bước sẽ luôn luôn là một sự phiêu lưu thú vị. Sẽ là không phải nếu chúng ta nhìn vào hành trình cuộc sống cuối cùng vừa qua và cho rằng nó thật ngắn ngủi và nhạt nhẽo. Sự thật là như thế. Chúng ta đã từng thực hiện hành trình này rất nhiều lần và sẽ tiếp tục thực hiện nó nhiều lần nữa. Không có gì mất đi ngoại trừ cơ thể vật lý này. Khi một cá nhân rời khỏi thế giới vật lý, anh ta để lại phía sau một cơ thể nặng nề ở trong một thế giới cũng nặng nề như vậy. Một quá trình chuyển đổi như vậy có thể được so sánh như việc cởi bỏ một chiếc áo khoác, giống như việc lột xác của loài rắn. Về bản chất, chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Khi chết, chúng ta kết thúc việc sử dụng hình thể con người và chúng ta hãy để nó ra đi. Không có gì mất đi ngoại trừ cơ thể vật lý. Linh hồn vẫn như vậy, nó luôn toàn vẹn. Các cơ thể vi tế, cơ thể tinh thần và cơ thể tâm linh vẫn tồn tại và khỏe mạnh. Cuộc sống mới ở thế giới vi tế. Không quan trọng sự tiến hóa tâm linh của cá nhân đó như thế nào, anh ta bắt đầu một sự tồn tại mới ở nơi được gọi là thế giới vi tế. Ở một số nơi, thế giới vi tế cũng nặng nề và tương tự như trái đất vật lý, một bản sao năng lượng của trái đất. Thế giới vô hình này, đối với con mắt vật lý đang xen, trải rộng xung quanh trái đất và được cấu tạo bởi năng lượng, rung động ở tần số cao hơn dải tần số vật lý. Các tầng cấp. Thế giới vi tế được tạo bởi một số tầng cấp. Mỗi tầng cấp tương ứng với tần số năng lượng nhất định. Tầng cấp của thế giới vi tế gần với trái đất vật lý nhất có thể được mô tả như một khu vực đón tiếp. Khu vực này rất đặc biệt trong việc tiếp đón những linh hồn mới đến vì hai lý do quan trọng. Một, nó cung cấp một môi trường giống như bản sao của trái đất ở mọi khía cạnh. Như một sự tồn tại đa chiều, nó sở hữu nhà ở, cao ốc, trường đại học, phòng hòa nhạc, sân vườn, hồ nước và tất cả mọi thứ có thể được nhận diện bởi ý thức vật chất của chúng ta. Điều này giúp giảm bớt những cú sốc khi chúng ta bước ra khỏi cơ thể vật lý nặng nề này. 2. Nó là một nơi cho phép những linh hồn từ từ làm quen với cuộc sống sau khi chết. Trong thế giới vi tế, linh hồn bắt đầu một cuộc sống tâm linh tinh tế hơn và dần dần từ bỏ những tính cách, hành vi và ham muốn trần tục. Một linh hồn mới đến sẽ đi vào một tầng cấp cụ thể của thế giới vi tế tương ứng với tần số rung động của cơ thể vi tế của mình. Nó sẽ mang một cơ thể vi tế hữu hình và rất chân thật, giống như ở đây vậy. Cơ thể vi tế là một bản sao chuẩn xác. Khi một linh hồn thực chuyển tiếp sự tồn tại vào thế giới vi tế, thì nó sẽ bước vào cơ thể vi tế của nó. Giống như cơ thể năng lượng, thể khí, thoát ra ở thời điểm cái chết, cơ thể vi tế là một bản sao chuẩn xác của cơ thể vật lý, nguyên vẹn với tay, ngón chân, nhưng không có bất kỳ bệnh tật hoặc khuyết tật gì. Ví dụ, một người bị mù, điếc, ngồi xe lăn hoặc có những bệnh trầm trọng sẽ để cơ thể vật lý trong tình trạng hư hỏng này lại và không mang những khuyết điểm này vào thế giới tâm linh. Không vấn đề gì nếu một cánh tay, một cái chân bị mất trong một vụ nổ, cơ thể bị hủy diệt hoàn toàn trong thiên tai hoặc chiến tranh, linh hồn đến thế giới vi tế vẫn trong hình thể hoàn hảo. Những sự ưu phiền này thực sự chỉ ảnh hưởng lên cơ thể vật lý ở thế giới vật chất. Nó không phải là một trạng thái ở thế giới tâm linh hoặc với cơ thể tâm linh. Linh hồn hướng đến lợi ích của mình. Một linh hồn mới trở về sẽ tự nhận biết trình độ tâm linh của mình dựa trên sự tích lũy những kinh nghiệm, những bài học khác nhau mà họ đã trải qua trên trái đất trước khi chết. Nói cách khác, một linh hồn sẽ hướng đến trạng thái tồn tại để mang lại lợi ích cho bản thân nó. Những linh hồn với những mong muốn lợi ích tương tự nhau sẽ ở cùng nhau trên một cấp độ tâm linh, không tồn tại thời gian ở thế giới tâm linh. Một trong những điều đặc biệt đầu tiên chạm đến những linh hồn mới bước vào thế giới vi tế, đó là sự vắng mặt của thời gian. Tuy nhiên, một linh hồn vừa mới rời khỏi thế giới của đồng hồ, lịch treo tường và những ký ức về thời gian vẫn tồn tại mạnh mẽ trong suy nghĩ và họ luôn muốn xác định bây giờ là lúc nào. Một linh hồn có thể nghĩ rằng nó vừa mới rời khỏi cơ thể vật lý vài khoảnh khắc trong khi thời gian chính xác ở trái đất đã là 3 ngày. Nhận ra sự khác biệt này cho linh hồn, hiểu rằng nó không còn bị ràng buộc bởi những hạn chế của thế giới vật chất, không bị giới hạn bởi một thế giới cố định. Trong thế giới vi tế, những định luật vật lý và sự giới hạn, chẳng hạn như trọng lực, âm thanh và tốc độ không còn tồn tại. Linh hồn nhận ra rất nhanh rằng họ không bị giới hạn bởi một thế giới cố định. Trong chiều thứ tư và xa hơn nữa, linh hồn có thể được ở nhiều nơi cùng một lúc. Họ di chuyển bằng tư tưởng. Linh hồn không cần phải nói vì họ có thể đọc được suy nghĩ của nhau. Linh hồn bắt đầu việc đánh giá và kiểm tra. Đến một lúc nào đó, linh hồn bắt đầu đánh giá, kiểm tra lại các trải nghiệm, các khoảnh khắc và các tình huống của cuộc sống mà nó vừa rời khỏi. Nó khảo sát lại mỗi tư tưởng, mỗi cảm giác, mỗi hành động đã thực hiện và xem xét lại điều gì đã góp phần vào sự phát triển của linh hồn và điều gì làm cho nó suy yếu. Nói một cách khác, nó thực hiện một sự báo cáo so sánh. Nó đánh giá đã hoàn thiện hơn so với linh hồn lúc trước như thế nào. Tiến trình đánh giá lại. Trong quá trình đánh giá lại của một linh hồn, nó có thể nhận ra rằng để có được sự thông thái nhất từ một trải nghiệm cụ thể nào đó, nó có thể cần phải lặp lại một tình huống tương tự ở kiếp sống tiếp theo trên trái đất. Sự nhận thức này được xem như một tiến trình của nghiệp, một sự tiếp diễn để đạt được sự tỉnh thức tâm linh. Quá trình này không phải là một sự trừng phạt cho những việc đã làm sai. Nó chỉ đơn thuần là sự đánh giá của các trải nghiệm tâm linh. Nếu một linh hồn tin rằng nó có thể làm lại điều đó một cách tốt hơn, nó sẽ quay lại để thực hiện điều đó lần nữa. Một thực thể tâm linh luôn luôn nhận biết được sự bất tử của chính mình. Nó hiểu rằng nó phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì nó làm ở quá khứ và tất cả những điều nó sẽ tạo ra ở tương lai. Osho, cái chết chỉ là sự tưởng tượng. Tất cả mọi thứ chúng ta làm trong cuộc sống này đều mang chúng ta đến gần cái chết hơn. Các sự kiện đặc biệt trong cuộc sống như việc nhận biết được tình yêu thương, cái chết của một người thân, biến mất trong thiền định, tất cả đều là quá trình của cái chết. Những bí ẩn lớn nhất trong cuộc sống không phải là bản thân cuộc sống, mà là cái chết. Chết là đỉnh cao của cuộc sống, sự thăng hoa cuối cùng của cuộc sống. Trong cái chết, toàn bộ cuộc sống được tổng kết. Cuộc sống là một cuộc hành trình đi về cái chết. Ngay từ lúc đầu, cái chết đã đang đến. Từ lúc mới sinh ra, cái chết đã bắt đầu tiến về phía bạn. Bạn đã bắt đầu di chuyển về phía cái chết. Tai họa lớn nhất đã xảy ra với tâm trí con người là nó chống cự lại cái chết. Chống lại cái chết có nghĩa là bạn sẽ bỏ lỡ những bí ẩn lớn nhất. Và chống lại cái chết cũng có nghĩa là bạn sẽ bỏ lỡ điều tuyệt vời nhất. Và chống lại cái chết cũng có nghĩa là bạn đã đánh mất cuộc sống của chính mình, bởi vì sống và chết đều liên hệ sâu sắc với nhau. Chúng không phải là hai thứ tách biệt. Cuộc sống đang phát triển, cái chết là hoa của nó. Cuộc hành trình và mục đích thì không thể tách rời. Cuộc hành trình được đúc kết với mục đích của nó. Cái chết phải được thực hiện khi ở đỉnh cao. Nhờ vậy, sẽ tạo ra những sự tỉnh thức khác sau đó. Bạn sẽ không né tránh cái chết. Bạn không phải chống lại cái chết. Bạn đang vui mừng bởi bí ẩn của nó, và bạn bắt đầu thưởng thức nó, chiêm ngưỡng nó và thiền định để trải nghiệm nó. Cái chết đến bằng nhiều cách. Khi bạn qua đời, đó chỉ là một trong những hình thức của cái chết. Khi mẹ bạn chết, một điều gì đó cũng là cái chết trong bạn, bởi vì mẹ bạn luôn ở trong bạn. Bà chiếm một phần rất lớn trong bạn. Lúc đó, một phần bên trong bạn cũng sẽ chết. Cha bạn rồi sẽ chết. Anh, chị của bạn, bạn bè của bạn cũng vậy. Ngay cả khi kẻ thù của bạn chết, có một cái gì đó bên trong bạn cũng chết. Bởi vì kẻ thù cũng liên quan với bạn. Bạn sẽ đánh mất một cái gì đó. Bạn sẽ thấy thiếu một cái gì đó. Và bạn sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Chỉ có những người yêu cái chết mới có thể biết cuộc sống là gì. Con người đã không sống. Họ thực sự đã không sống một cuộc sống đúng nghĩa. Họ rất sợ cái chết. Sống và chết chỉ như hai cánh của một con chim xảy ra đồng thời. Không cuộc sống nào có thể tồn tại mà không có sự chết. Cũng không thể tồn tại cái chết mà không hề có sự sống. Rõ ràng, chúng không đối lập. Rõ ràng là chúng tương tự nhau. Chúng cần nhau để tồn tại. Chúng là hai mặt tồn tại song song và thống nhất với nhau. Chúng là một phần của một vũ trụ tổng thể. Vì con người không tỉnh thức, mãi mê ngủ, nên anh ta không có khả năng nhìn thấy một thực tế rất đơn giản và rõ ràng. Chỉ với rất ít sự tỉnh thức, không nhiều, bạn có thể thấy chính bạn đang thay đổi trong từng giây phút. Và sự thay đổi đồng nghĩa với việc có một cái gì đó đang chết và một cái gì đó đang được tái sinh. Như thế, sinh và tử trở thành một. Dù có hiểu biết hay không hiểu biết, vẫn có một sự sợ hãi trong trái tim rằng bạn đang già đi. Khi tuổi già ập tới và cái chết gần kề, qua nhiều thế kỷ, bạn đã tự tạo ra rất nhiều nỗi sợ về cái chết, đã ăn sâu vào trong tiềm thức của bạn. Nó đã in sâu vào trong máu thịt, trong xương tủy của bạn. Cũng có thể không phải do bạn không biết cái chết là gì, nhưng vì hàng ngàn năm qua, người ta vẫn hiểu cái chết là sự kết thúc của cuộc sống của bạn và bạn sợ. Hãy hoàn toàn tỉnh thức để thấu hiểu rằng cái chết không phải là hết. Trong sự tồn tại, không có gì bắt đầu và không có gì kết thúc. Hãy nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Bạn thấy không? Buổi tối không phải là kết thúc. Buổi sáng cũng không phải là sự khởi đầu. buổi sáng chỉ đang hướng tới buổi tối, và buổi tối cũng chỉ đang hướng tới buổi sáng mà thôi. Tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là chuyển sang những hình thức khác nhau, không có bắt đầu và không có kết thúc. Sylvia Brown, Thế giới bên kia. Một luồng xoáy ánh sáng. Hầu hết chúng ta sẽ trải qua một vài hiện tượng tương tự như sau. Ngay sau khi rời khỏi cuộc sống này, chúng ta sẽ thấy xuất hiện một luồng sáng xoáy và một ánh sáng rực rỡ ở cuối luồng sáng xoáy đó. Bởi vì đa số chúng ta đã trải qua nhiều lần sống trước đó, chúng ta sẽ nhớ lại đó là con đường dẫn đến thế giới bên kia và vui vẻ đi vào luồng sáng về phía điểm sáng rực rỡ đó. Một sự nâng lên rất nhẹ của linh hồn. Cảm giác sâu sắc nhất mà chúng ta có được trong khoảng thời gian này, đó là sự bình yên và yêu thương. Những nỗi lo lắng và sợ hãi được xóa bỏ như một phép màu. Chúng ta có cảm giác linh hồn được nâng lên nhẹ nhàng và không trọng lượng. Cuối cùng, chúng ta đã quay trở về nhà sau một sự tồn tại tạm thời ở một trái đất thật tiêu cực và không còn phải chịu đựng bất kỳ nỗi đau khổ nào nữa. Thật diệu kỳ, chúng ta sẽ mau chóng gặp lại những người thân yêu ở thế giới bên kia, và chúng ta nhận ra được sự thật về tình yêu thương vĩnh cửu của Thượng Đế. Thật thú vị, chỉ có người lớn là đi xuyên qua một đường hầm. Trẻ em khi chết thường đi qua một cái cầu giống như cái cầu dành cho người đi bộ, nơi chúng sẽ được gặp lại những người thân yêu hoặc người hướng dẫn. Một số ít những người trải qua cái chết đau đớn có thể bị mất phương hướng và cảm thấy khó khăn khi đi xuyên qua đường hầm về phía ánh sáng. Trong trường hợp này, thường thì một người thân đã mất sẽ cố gắng hướng dẫn họ đi xuyên qua. Một số ít hơn sẽ không chịu đi vào đường hầm về phía ánh sáng bởi họ cảm thấy bối rối. Có lẽ họ chưa chịu tin rằng họ đã chết. Quay lại hình dạng đầy đủ và đẹp đẽ của chúng ta, tất cả chúng ta đều quay về tuổi 30 với hình thức đầy đủ, đẹp đẽ khi chúng ta trở về nhà. Thể xác và bộ não của chúng ta để lại chỉ là những bộ phận của chiếc xe cũ mà chúng ta mới bước ra sau khi chết. Khi trở về nhà, chúng ta có thể sử dụng tâm trí một cách hiệu quả nhất. Chúng ta có sẵn kiến thức để sử dụng, và những kiến thức của Thượng Đế đó tạo ra một thiên đường. Chúng ta không cảm thấy đau khi ở trong một cơ thể hoàn hảo, không cần thức ăn, nước uống và sự nghỉ ngơi. Chúng ta đang ở trong một môi trường tuyệt diệu, xinh đẹp mà không bao giờ bị phá hỏng bởi những điều kiện xấu như thời tiết khó chịu hoặc sâu bọ. Rừng, núi và đại dương, hồ, sông, rừng, thác, núi, đại dương và những ngôi nhà với rất nhiều phong cách kiến trúc được tạo ra bởi sự tưởng tượng phong phú ở thế giới bên kia. Cũng giống như ở trái đất, người ta cũng có một nơi gọi là nhà, nơi mà họ có thể tự thiết kế và trang trí theo những gì mình mong muốn. Ở thế giới bên kia, con người không cần vật chất cũng như địa vị xã hội, nên hầu hết các ngôi nhà thường gần với tự nhiên hơn là sự xa hoa. Bạn sẽ không thấy những biệt thự hay những lâu đài to lớn, nhưng những người sống trên thiên đàng này luôn cảm thấy hạnh phúc và có mọi thứ họ cần. Cuộc sống yêu thương, yên bình. Những nghệ sĩ nổi tiếng sẵn sàng trao tặng tác phẩm của họ cho bất kỳ ai yêu thích nó. Các nhạc công biểu diễn với niềm vui sướng và tận hưởng trọn vẹn. Những bài diễn thuyết được trình bày bởi những chuyên gia lỗi lạc trong lĩnh vực của họ để chia sẻ kiến thức. Chúng ta có thể chọn bất kỳ công việc thích nào để làm ở thế giới bên kia, bởi vì tất cả chúng ta đều có đam mê cho tất cả những công việc ấy. Chúng ta sống và làm việc cùng nhau trong tinh thần đồng đội và hòa hợp hoàn toàn trong một môi trường yêu thương và bình an trọn vẹn. Không có khái niệm thời gian ở thế giới bên kia. dù lâu hơn hay nhanh hơn, tất cả đều được hội tụ chỉ trong một khoảnh khắc kỳ diệu. Ở đó, mọi thứ đều xảy ra cùng một lúc. Vì vậy, bạn có thể hiện diện ở hai hoặc ba nơi cùng lúc với thực thể đầy đủ, sự giúp đỡ từ thế giới bên kia. Vì thế giới bên kia là một thiên đường, nên mọi người ở đây đều nhận thức được sự khổ đau của cuộc sống con người trên trái đất. Họ sẵn lòng giúp đỡ chúng ta mọi lúc có thể. Hầu hết chúng ta đều du hành đến thế giới vi tế đó 3 đến 4 lần một tuần. Chúng ta thường giao tiếp với thế giới đó thông qua những giấc mơ. Bạn có thể thăm nhà của bạn bất kỳ lúc nào bạn muốn. Và cách tốt nhất để có thể thực hiện điều đó là thông qua thiền định. Bằng cách này, bạn sẽ có những sức mạnh để vượt qua những khó khăn và thách thức của những vấn đề trên trái đất. Ngôi đền của sự định hướng. Khi bước qua thế giới bên kia, một trong những điều đầu tiên chúng ta làm là đi đến ngôi đền của sự định hướng. Việc đi qua vài ngôi đền đầu tiên này giúp chúng ta làm quen lại cảm giác quay về nhà. Chỉ có những em bé chết quá sớm, trước 6 tuổi, thì không cần thông qua thủ tục này, vì chúng mới vừa rời thế giới bên kia chưa lâu, nên có thể nhớ lại một cách đầy đủ. Chúng ta trải qua cuộc sống con người càng lâu trên trái đất, thì càng cần sự định hướng kỹ lưỡng hơn. Thế giới bên kia thậm chí rất quen thuộc, bởi vì bạn đã từng sống rất lâu ở đó. Nó mang đến cho bạn một cảm giác rất quen thuộc rằng, đương nhiên đây là nhà tôi. Tôi đã từng sống ở đây từ rất lâu, và tôi chỉ mới rời nơi đây có một lúc thôi. Ngôi đền định hướng lung linh với ánh sáng trắng dịu và đẹp đẽ, giống như ánh sáng ở đường hầm mà chúng ta đi qua khi bước sang thế giới bên kia. Mục đích rất quan trọng của ngôi đền này là để xoa dịu những đau đớn mà các linh hồn phải chịu đựng khi đi ra vào cuộc sống ở trái đất. Cố vấn của bạn sẽ xuất hiện ngay. Ngôi đền định hướng luôn đầy ắp người, nhưng thật kỳ diệu, lúc nào cũng có phòng trống cho tất cả, cùng với các cố vấn, để gặp gỡ và đáp ứng nhu cầu của mọi người một cách hiệu quả. Cố vấn của bạn sẽ xuất hiện, cùng bạn về một căn phòng hoàn toàn riêng tư và ngồi xuống cùng bạn. Người cố vấn sẽ bắt đầu một câu chuyện nhẹ nhàng, trả lời tất cả các câu hỏi của bạn và nhắc nhở rằng bạn đang an toàn và đang trở về nhà. Bạn có thể vẫn còn đang mất phương hướng, nhưng các ký ức về đời sống bạn đã sống trước đó, cũng như cách bạn qua đời sẽ được gợi nhớ. Có rất ít người không nhớ về những điều này vào lúc này. Người cố vấn an ủi bạn nhiều điều như: vâng, bạn đã hoàn thành tất cả những gì cần phải học rồi. Không, bạn không qua đời sớm đâu. Gia đình bạn trên trái đất vẫn ổn, cũng như bất cứ điều gì làm cho bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn để mang bạn trở về nhà. Cô ta hay anh ta, người cố vấn biết rằng bạn có thể vẫn còn đang ràng buộc với cuộc sống vừa qua, có vài bối rối và mất phương hướng. Vì thế họ giải thích, hãy nhớ rằng bây giờ bạn đang ở ngôi đền của sự thông thái. Bạn đã hoàn thành tốt công việc của mình rồi và rất vui khi được đón bạn trở về. Một số người cảm thấy đau đớn sau khi trải qua cái chết do bạo lực hoặc tai nạn. Họ sẽ không bước vào quá trình định hướng ngay, mà thay vào đó, họ được đưa vào một căn phòng với âm nhạc thư giãn cùng với ánh sáng và màu sắc dễ chịu. Các thiên thần định hướng sẽ đắp lên mình họ một chiếc chăn ấm. Nó giống như khi bạn đang nằm trong bụng mẹ, nhưng vẫn ở thế giới bên kia. Có những trường hợp nặng hơn phải đưa vào một giấc ngủ sâu, gần như hôn mê. Trong lúc này, người cố vấn sẽ xóa đi ký ức, những đau đớn của chấn thương và chữa lành tâm trí của người đó. Hầu hết các thực thể được bao bọc trong chiếc kén tạo bởi những tấm chăn sẽ ở trong tình trạng này một tháng hoặc hơn. Nhưng các trường hợp nặng hơn phải ở lại trong tình trạng này khoảng một năm hoặc hơn nữa. Sảnh trí tuệ. Nơi kế tiếp trong hành trình là sảnh trí tuệ. Chỉ cái tên thôi cũng đã nói lên chức năng của nó, để giúp chúng ta hiểu được cuộc sống trên hành tinh này như thế nào và chúng ta đã học gì ở đây. Mọi thứ xinh đẹp và giá trị trên trái đất trước tiên đều được tồn tại ở thế giới bên kia, và sau đó sẽ ngấm vào tâm trí của các kiến trúc sư, nhà phát minh, bác sĩ, nhà nghiên cứu và những nhà khoa học thích hợp. Dần dần chúng trở thành hiện thực và mang lại lợi ích cho thế giới của chúng ta. Máy chiếu. Bạn sẽ ngồi lên một cái ghế và một tấm gương lồi sẽ xuất hiện từ dưới sàn. Chiếc máy này được gọi là máy chiếu. Nó cho bạn xem lại tất cả các khía cạnh của cuộc sống như trên một màn hình TV hoặc màn ảnh rộng. Bạn sẽ thấy lại mỗi sự kiện, mỗi hành động, mỗi tình tiết, mỗi cảm xúc của cuộc sống vừa qua trong màu sắc lung linh và âm thanh nổi. Bạn có thể bắt đầu và tắt chiếc máy, ghi chú bằng tinh thần và xem lại bạn đã xử lý một tình huống cụ thể nào đó như thế nào, hoặc một giải pháp nào đó tốt nhất có thể đã được làm trong tình huống đó, giống như kịch bản về các giải pháp hoàn hảo. Mặc dù cuộc sống của bạn đã được lên kế hoạch trước đó, nhưng mọi thứ đều phụ thuộc vào quan điểm của bạn và những gì bạn đã được học. Do đó, bạn có thể chọn lựa quay lại cuộc sống vật lý để tiếp tục trải nghiệm những thứ vẫn còn dở dang. Nó gần giống như việc chúng ta lập kế hoạch học đại học trong 4 năm, nhưng sau đó vẫn quyết định học tiếp để có kết quả tốt hơn. Chiếu lại cuộc sống bạn vừa qua. Khi bạn chiếu và xem lại các phần khác nhau của cuộc sống trước, không có một đấng tạo hóa nào chê trách những việc bạn đã làm. Bạn chỉ có một mình và tự phán xét bản thân mình. Bởi vì tâm trí của bạn bây giờ là hoàn hảo, trong bạn có đầy đủ tính chất và khả năng thấu hiểu của một đấng tạo hóa. Bạn biết những điều tốt đẹp bạn đã làm, bạn cũng biết bạn đã làm những điều ngu ngốc gì và tất cả mọi thứ khác. Sau khi hoàn thành xong việc quét lại các hình ảnh của cuộc sống trước, bạn sẽ thiền định và suy ngẫm lại những gì mình đã trải qua cho đến lúc này. Nó giống như một quyển sách dài của sự tồn tại. Hết cuộc đời này đến cuộc đời khác, hết chương này đến chương khác. Các gian nan, đau khổ cũng như niềm vui sướng của bạn đưa bạn đến thời khắc tâm linh này. Trong suốt thời gian này, bạn thực sự giao tiếp với đấng tạo hóa trong chính bạn. Bởi vì năng lượng ở sảnh trí tuệ cho bạn kiến thức và sự hiểu biết về mức độ tâm linh của chính bạn. Hội đồng trưởng lão. Sảnh công bằng là một nơi tụ họp của hội đồng trưởng lão, một nhóm các thực thể tâm thức cao cấp. Các trưởng lão được biết đến như là các người anh, các vị thầy. Ở thế giới bên kia, những người cần sự tư vấn chỉ là những người chuẩn bị đầu thai hoặc vừa trở về từ cuộc sống gần đây nhất. Các thành viên của hội đồng trả lời các thắc mắc của bạn và tư vấn một cách tận tình. Cho dù thế nào thì họ cũng không phán xét và khiến cho bạn cảm thấy tội lỗi. Nhưng để giúp đỡ bạn, họ thường đặt ra những câu hỏi trực tiếp vào vấn đề một cách sâu sắc. Hội đồng sẽ cố gắng tạo ra sự công bằng trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là những điều quan trọng, giúp chúng ta không tạo thêm quá nhiều nghiệp cho chính mình. Đã bao nhiêu lần chúng ta biết rằng một tình huống là vô vọng nhưng vẫn cứ cố gắng cho đến khi nào đạt được thì thôi. Chúng ta ở cùng một nơi, cùng một hoàn cảnh lâu hơn chúng ta cần và chịu đựng một cách không cần thiết. Chúng ta học đi học lại các bài học. Cho nên, chúng ta không cần phải đối xử tàn nhẫn với chính mình bằng những việc như cố tình bám víu, tự tạo nỗi buồn, bệnh tật và trầm cảm trong cuộc sống của mình. Thậm chí, nếu chúng ta có đi sai đường, những người cố vấn này giúp chúng ta thấy tại sao chúng ta đã làm như vậy, và sau đó sẽ có những câu hỏi quan trọng. con có muốn một cuộc sống khác, cũng ở hoàn cảnh tương tự và sẽ cố gắng làm tốt hơn không? Hoặc con muốn làm điều đó ở đây, ở thế giới bên kia? Đây không phải là lý do duy nhất tại sao chúng ta tiếp tục sống nhiều đời sống khác. Dĩ nhiên, hầu hết những lần chúng ta đều chọn luân hồi bởi vì chúng ta muốn được học. Bạn có thể có được sự giúp đỡ của hội đồng bất kỳ lúc nào, ngay ở đời sống này, hơn là việc đợi đến lúc qua đời. Cho nên, nếu bạn bối rối về cuộc sống của bạn, trước khi đi ngủ, hãy cầu nguyện Thượng Đế sẽ đưa bạn đến sảnh của sự công bằng và có được sự giúp đỡ của hội đồng trưởng lão. Hoặc bạn có thể đến đây bằng thiền định. Doreen Virtue, sự lựa chọn khi rời đi. Dựa trên thông điệp từ thế giới các thiên thần, chúng ta không thể chết nếu chưa phải thời điểm chúng ta phải đi. Chúng ta có thể làm xáo trộn cuộc sống hoặc cơ thể của mình, và chúng ta có thể có những lần cận kề cái chết. Nhưng trừ phi đã đúng thời điểm, cái chết sẽ không thể đến gõ cửa gọi bạn. Mỗi chúng ta đều tạo ra cho mình một kế hoạch cuộc sống cơ bản trước khi tái sinh. Kế hoạch này bao gồm hình mẫu mà mục đích cuộc sống của bạn hướng đến, như thầy, cô giáo, người chữa bệnh, nhạc sĩ, nhà văn, v.v. Kế hoạch này cũng bao gồm những trải nghiệm đặc thù và các mối quan hệ mà bạn sẽ gặp gỡ, giao tiếp. Đây không phải là điều bắt buộc. Trước khi đến trái đất, chúng ta chọn những trải nghiệm này với sự tự do hoàn toàn. Hơn nữa, chúng ta không lên kế hoạch cho toàn bộ đời sống của chúng ta ở phía trước. Chúng ta chỉ sắp đặt những sự kiện lớn và quan trọng, những bài học cá nhân chúng ta sẽ học trong suốt sự tái sinh, ví dụ như lòng kiên nhẫn hoặc lòng trắc ẩn. Chúng ta cũng sẽ có 2-3 lần hoặc nhiều hơn khi chúng ta thoát khỏi thế giới vật lý và quay lại ngôi nhà thiên đàng. Ví dụ, lứa tuổi 18, 47 hoặc 89. Mỗi lần như vậy, bạn sẽ có một sự kiện xảy đến, như một tai nạn, một căn bệnh hoặc ý nghĩ tự tử, đem đến cho bạn sự lựa chọn để đi tới thiên đường hoặc ở lại trái đất. Hầu hết chúng ta lựa chọn việc ở lại trái đất này để kéo dài cuộc sống hơn với gia đình phàm tục, với một hoặc hai thế hệ. Tuy nhiên, vài người sẽ chọn việc ra đi sớm hơn và họ quay lại ngôi nhà trước khi cơ thể vật lý của họ hỏng hóc. Mặc dù cơ thể của họ còn nhỏ, nhưng linh hồn của họ có thể dài dặn hơn của bạn hoặc của tôi khi họ rời khỏi trần thế. Bản thể cao cấp. Bản thể cao cấp của bạn biết độ tuổi mà bạn đã thỏa thuận sẽ rời khỏi trần thế, và bạn có thể nhận ra bằng cách hỏi bản thể cấp cao của bạn rằng ở độ tuổi nào bạn sẽ rời khỏi cơ thể vật lý. Hầu hết các bạn sẽ tự động nghe với đôi tai bên trong của bạn. Một số các bạn sẽ thấy những con số hiện phía trước mặt. Vẫn có những người không thấy được, vì thường thì từ trong vô thức bạn không muốn biết câu trả lời. Có một vài người sẽ nghe thấy một độ tuổi ở một khoảng nào đó và sau đó không nghe gì nữa. Điều này có nghĩa là thời gian của bạn đã sắp hết, hoặc là bản ngã của bạn đang cố gắng hù dọa bạn. Bản ngã được vận hành từ nỗi sợ hãi, 99%. Bạn có thể lắng nghe được. Những nỗi sợ của bạn sẽ ngăn chặn bạn khỏi việc nghe thấy những con số ấy. Thư giãn, hít thở và thiền định có thể giúp bạn nghe được câu trả lời một cách chính xác. Một hội đồng sẽ giúp bạn tạo ra kế hoạch này, bao gồm cả những thực thể tâm linh, là người sẽ luôn ở bên cạnh bạn như một thần hộ mệnh và người hướng dẫn tâm linh. Mỗi người các bạn sẽ có ít nhất 2 thiên thần hộ mệnh, từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời. Tất cả mọi người cũng đều có ít nhất một người hướng dẫn tâm linh, và thông thường thì nhiều hơn. Những thiên thần hộ mệnh là những thực thể đã không tái sinh làm người. Những người hướng dẫn tâm linh cho bạn thường là những người được yêu thương đã qua đời của bạn. Khi bạn còn trẻ, họ là những người thân, họ hàng đã ra đi trước khi bạn sinh ra. Những người hướng dẫn và những thiên thần này giữ cho bạn không lệch hướng khỏi lộ trình của bạn để hoàn thành mục đích cuộc đời và học những bài học cá nhân của bạn. Họ cũng giúp đỡ bạn tránh khỏi những xáo trộn trong đời sống cũng như trong cơ thể bạn. Nếu bạn sắp bị giết, trước khi đến thời điểm thực sự cho cái chết của bạn, họ sẽ can thiệp mà không cần sự cho phép. Raymond A. Moody, trải nghiệm của cái chết không thể diễn tả được. Mặc dù các tình huống, các sự việc xảy ra đa dạng và khác nhau trong thời điểm cận kề cái chết, nhưng tất cả đều có một vài sự tương đồng khi tường thuật lại các trải nghiệm trong phút giây này. Nhiều người đã trải qua kinh nghiệm cận tử đều xác nhận rằng không có những từ ngữ chính xác để diễn tả những gì tôi đang cố gắng nói, hoặc chúng không có được một tính từ để so sánh ở mức độ tuyệt đối cho việc miêu tả này. Thấy chính cơ thể của mình, một người sẽ chết khi anh ta đi đến đỉnh điểm của nỗi đau đớn tột độ và kiệt sức hoàn toàn. Chính anh ta sẽ nghe bác sĩ tuyên bố cái chết. Anh ta bắt đầu nghe những âm thanh khó chịu, tiếng réo inh ỏi hoặc tiếng rì rầm ồn ào. Lúc đấy, anh ta cảm thấy chính mình di chuyển rất nhanh xuyên qua một đường hầm dài và tối. Sau đó, anh ta đột nhiên nhận thấy chính anh ta ở bên ngoài cơ thể vật lý của mình, nhưng vẫn trong môi trường vật lý trực tiếp. Và anh ta nhìn thấy chính cơ thể mình từ một khoảng cách như một người đang chứng kiến. Anh ta xem, theo dõi mọi nỗ lực của bác sĩ để làm mình có thể sống lại từ một vị trí thuận lợi nào đó và trong một trạng thái biến đổi cảm xúc đột ngột trong lúc này. Những năng lượng khác nhau. Một lát sau, anh ta tập trung tư tưởng trở lại và bắt đầu quen với điều kiện kỳ quặc này. Anh ta nhận biết rằng anh ta vẫn còn có một cơ thể, nhưng những năng lượng rất khác nhau từ cơ thể vật lý đã rời bỏ anh ta. Chẳng mấy chốc, những điều kỳ lạ khác bắt đầu xảy đến. Những người khác đến và giúp đỡ anh ta. Anh ấy nhận lấy những hình ảnh tâm linh của những người thân, họ hàng, bạn bè, những người đã chết, và một thực thể tâm linh đầy ấm áp, yêu thương mà anh ta chưa từng gặp được trước đó. Một thực thể hiện thân của ánh sáng xuất hiện trước anh ta. Thực thể này sẽ hỏi anh ta một câu hỏi, không phải bằng lời nói, để đánh giá cuộc đời của anh ta và giúp anh ta nhìn lại ngay tức khắc toàn cảnh các sự kiện quan trọng đã xảy ra trong cuộc đời anh ta. Anh ta phải quay trở về. Vào một vài thời điểm, anh ta nhận thấy chính mình tiến gần đến cánh cổng ranh giới, giống như là ranh giới giữa đời sống ở trái đất và đời sống tiếp theo. Lúc này, anh ta nhận thấy rằng anh ta phải quay trở lại với trái đất, rằng chưa đến thời điểm anh ta phải chết. Vào lúc này, anh ta cảm nhận và bị thu hút bởi những trải nghiệm sau cuộc sống và không muốn quay về. Anh ta ngập tràn với niềm vui, tình yêu và sự bình an. Cho dù thái độ anh ta, đôi lúc anh ta muốn hợp nhất lại với cơ thể vật lý của mình để sống lại. Lúc đầu, anh ta không thể tìm thấy từ ngữ nào để miêu tả những tình tiết siêu phàm này. Anh ta cũng thấy rằng những người khác nghe được sẽ giễu cợt. Vì thế, anh ta sẽ dừng việc kể lại cho người khác. Những trải nghiệm vẫn ảnh hưởng tới cuộc sống của anh ta một cách sâu sắc, đặc biệt là cái nhìn, quan điểm của anh ta về cái chết và sự liên hệ của nó tới cuộc sống hiện tại như thế nào. Một hiện thân của ánh sáng. Có lẽ hình ảnh ngoài sức tưởng tượng nhất khi bắt gặp một nguồn ánh sáng chói lòa rực rỡ. Thường thì khi xuất hiện, ánh sáng này có vẻ mờ nhạt, nhưng nó càng lúc càng sáng chói hơn cho đến khi đạt đến độ sáng phi thường. Còn nữa, mặc dù ánh sáng này rực rỡ cực đại nhưng lại không hề làm tổn thương hoặc làm chói mắt, cũng như không dùng để chiếu sáng bất kỳ vật gì xung quanh. sự thu hút mạnh mẽ. Mặc dù sự hiện diện có vẻ không bình thường của ánh sáng này, nhưng không có ai